Người mà ở trong giấc mơ bỏ đi tu, nó là người đó mà ta muốn thức tỉnh dậy. Thì giờ những người khác ở trong giấc mộng cản mình lại, mình cũng cảm động quá, mà thôi tao ở lại giấc mơ với tụi bay, bởi vì như vậy là lý tưởng. Còn cái thức tỉnh kia là cái ích kỷ. Nhưng mà khi mà cái sự giác ngộ thực sự nó đến thì nó thấy cái chuyện rất là tức cười. Nó thấy những cái tình cảm, nghĩa là tuyệt vời, lý tưởng cao siêu của con người thực là vớ vẩn. Thực là hết sức ngộ nghĩnh và vớ vẩn. Nhưng mà bởi vậy cho nên các vị Bồ Tát biết rằng mình không thể nói với lại chúng sinh được. Nên 10 vị thì đến 11 vị là không có nói, không có lên tiếng nói, mà tự âm thầm, cũng chẳng biểu diễn cái tài cái hay của mình gì hết, mà âm thầm bỏ vào núi rừng vui chơi. Bởi vì biết là nói chúng sinh không hiểu được, và chúng sinh cũng bỏ được. Chỉ có những vị mà đã có một cái đại nguyện nào và cái nhân duyên nó chín rồi đó, thì những vị đó mới xuất hiện ra thành những người mà như là Đức Phật hay này nọ. Tức là nhân duyên nó đầy đủ mà phải đứng ra mà phải nói như vậy, là phải nói lên. Và vì nói lên như thế, thành ra tại sao lúc đầu Đức Phật muốn nhập Niết Bàn, là Đức Phật, thực ra Đức Phật muốn cho chúng sinh thấy rõ cái ý nghĩa đó, là cái Phật Pháp nó nói ra nó ngược ngạo với thế gian lắm. Và nếu mà giờ Đức Phật mà tự nhiên mà đi nói Pháp thì chúng sinh không hiểu mà lại còn trở lại phỉ báng nữa. Thành ra vì vậy cho nên nó có rất nhiều cái khó nói, khó diễn tả. Nhưng mà nhờ cái nhân duyên nó đủ, tức làm sao vậy? Phạm Thiên nói là bởi vì trong cái thế giới này nó còn có, nó như là cái hồ sen á, nó còn có những người có thể hiểu được. Đức Phật mới quán cái hồ sen mới thấy là có những cái bông sen nó ở dưới mà những cái nó ngoi lên mặt nước. Tức là có nhiều căn cơ thì mình hãy giúp cho những người đó tỉnh ngộ. Thành ra thực ra Đức Phật, nếu mà mình đọc kỹ lại á, thì Đức Phật đến với thế gian này á, không có giống như các tôn giáo khác. Đức Phật đến theo nhân duyên. Tức là Đức Phật bảo bởi vì có nhiều người có thể hiểu được nên ta đến. Chứ Đức Phật không nói là ta sẽ đến đây để có nhiều tín đồ nhất, để mạnh nhất. Đức Phật không đến để truyền giáo theo cái lối mà tôn giáo bình thường. Nhưng mà Đức Phật nghĩ là nó có ích cho những người đó nên ta đến. Tức là Đức Phật biết rằng là cái giáo pháp của mình á, nó có nhân duyên. Cái người nào hiểu được thì nó, người đó được ích lợi. Chứ còn bây giờ mà cái thế gian này thì Đức Phật nhìn mình làm gì nó cũng như giấc mộng thôi. Nó có nhân quả của nó có nguyên lý của nó. Nhưng mà nó không thoát ra được cái bản thể của nó chỉ là mộng huyễn thôi. Thành ra xây dựng cái gì lên bây giờ, xây dựng cái gì thì những người đó rồi cũng tiêu tùng hết. Cái gì nó chỉ là một cái khoảng thời gian nó qua, rồi những người đó tiếp tục đầu thai, tiếp tục tái sinh ra. Làm gì đây? Chắc gì mà kiếp sau lại tiếp tục vinh quang nữa đâu. Mỗi lần qua một cái luân hồi là nó tứ tán đi hết. Anh thì tiếp tục rơi xuống địa ngục, anh thì tiếp tục bay lên trời, nó tán loạn hết, nó chắc gì nó như vậy đâu. Và mỗi một lần mà nó tụ lại, ví dụ nó thành ra một cái xã hội tốt đẹp, nó chỉ là một cái nhân duyên thôi. Cái nhân duyên nó phải qua bao nhiêu kiếp, chứ nó không phải là một cái ngẫu nhiên. Thí dụ bây giờ mình ngồi đây mình tin tịnh độ tu như vậy á, mình gieo cái nhân duyên từ lúc này, cái nhân duyên nó sẽ trải qua nhiều kiếp. Lúc đó là cái tâm mà cái nhân mà tịnh nhân của quý vị á, nó đều chín mùi hết, nó đều vững mạnh hết á, thì lúc đó tự nhiên đến 1 triệu kiếp sau á, thì tự nhiên nó hội đủ nhân duyên như vậy, thì lúc đó nó sẽ xuất hiện một nhóm người mà hết sức thanh tịnh, hòa hợp với nhau, thì lúc đó nó hiển hiện ra trên cái mặt hữu á, đó là một cái thế giới, nó là một cái xã hội rất tốt đẹp, sung sướng, thanh bình, con người biết, nghĩa là sống với nhau trong sự thanh tịnh, kỷ luật mà thương yêu lẫn nhau này nọ. Nhưng mà nó phải trải qua bao nhiêu kiếp nó mới thành được. Mà nó thành như vậy rồi á, không biết cách thì nó cũng qua đi hết. Cách nào đi nữa nó cũng qua hết. Thành ra tất cả những cái hiện hữu á, bị Đức Phật gọi là khổ. Đức Phật dùng chữ khổ không phải cho cái đau khổ thân xác hay đau khổ tâm lý của mình. Hành khổ, hoại khổ, khổ khổ. Và khổ là chỉ cho cái hiện hữu nó là khổ. Cái đó tức là nó chỉ là một cái kết quả rất là hời hợt và nhất thời. Nó là do nhiều nhân tạo nên và nó sẽ là một cái nhân cho một cái quả sau nữa. Nó thoáng qua như vậy thôi. Và thực ra nó còn biết bao nhiêu cái chân lý khác, biết bao nhiêu cái thế giới tốt đẹp khác nữa. Và nếu mà mình mình thấy cái, thí dụ mình thấy cái thành công của cõi này nó mạnh quá, mình bám vô á, là coi như mình mất hết, mình sẽ phát sinh những cái tâm lo âu sợ hãi, mất này nọ, lo duy trì, lo suy nghĩ đủ hết. Còn nếu mình tin bằng lòng tin hoặc tin bằng trí huệ á, thì mình sẽ thấy có rất nhiều cõi khác. Mà lúc về cõi đó thì mình tha hồ thỏa mãn. Thay vì ở đây á, nhiều khi mình phải đi lạy lục năn nỉ từng người một, mà anh làm ơn anh tốt một chút cho xã hội tốt đẹp, anh làm ơn anh này nọ thì xã hội mới được thương mến sung sướng nhau. Nhưng mà bây giờ mình thử sinh về cõi trời thôi chứ chưa nói tịnh độ, thì lúc đó mình chẳng cần đi năn nỉ ai ấy, mình cũng thấy sướng quá trời. Mà nhiều khi mình ở cõi này rồi mình đâm mình ái những người cõi này mà tội quá. Nhưng mà mình sinh về cõi trời đi thì lúc đó mình sẽ thấy là có lý ở với mấy người cõi trời này thích hơn. Đấy, cõi trời nó biết điều, nó kỷ luật, mà không có cái gì lộn xộn hết. Sung sướng, anh nào cũng sướng, nhìn nhau lúc nào cũng thấy tươi đẹp hết. Thì mình cứ lấy thí dụ hiện tại giờ này, nhiều khi á, cái tâm lý con người nó chuyển biến như vậy. Nhiều cái lúc mà ở Việt Nam chẳng hạn ha, đi là một cái gì đau khổ lắm. Hoàn cảnh mà phải ra đi như vậy, đi là một cái gì đau khổ vô cùng. Bởi vì cái tâm ái của mình nó đau khổ, lúc đó muốn tự tử hơn là muốn đi á. Đến khi qua đến bên này rồi á, qua đến bên này ở quen rồi, bắt đầu hội nhập này nọ rồi á, thì lúc đó mình lại ngồi phê bình. Mình bảo Việt Nam phải thay đổi mới được, Việt Nam sống như vậy không được. Người Việt Nam mình tính tình như vậy không được, nó phải như Tây này. Tây như vậy đó, nó vậy á. Nó phải như Đức này, nó phải như Mỹ này. Và lúc đó mình lại thấy cái đó nó hợp lý. Và lúc đó bây giờ nói là về Việt Nam trở lại sống không thì nghĩ lại ha. Thành ra mà nhưng mà lúc mà mình còn ở Việt Nam ấy, thì lúc đó mình bảo phải tìm cách nào, phải làm sao thay đổi, phải này nọ, phải gì, phải đủ thứ hết. Bởi vì lúc đó thực ra nói lý tưởng, thực ra nó chỉ là tâm ái thôi, tâm ái của mình thôi chứ nó không phải là lý tưởng thật sự. Thành ra Đức Phật ấy, là một cái người tâm không còn ích kỷ nữa, cho nên Đức Phật không thấy cõi này của ta, cõi kia của người. Cho nên Đức Phật thấy mình có thể lựa chọn được. Đức Phật nhờ trí huệ nên cái tâm tự ngã nó không còn. Vì thế nên Đức Phật bỏ dễ. Cái bỏ đó không phải vì ích kỷ, mà bởi vì hết ích kỷ rồi, cho nên bỏ rất dễ. Còn đây á, mình bỏ khó, mà mình lại nói nó thành lý tưởng tốt đẹp. Nhưng mà bởi vì mình là tôi và của tôi, thành ra mình khó bỏ. Khó bỏ rồi mình lại biến cái khó bỏ đó thành ra một cái lý tưởng hay, cái tốt. Mình thấy Đức Phật bỏ dễ, mình lại nói ngược lại là Đức Phật ích kỷ. Nhưng mà chỉ có cái người không còn cái ích kỷ nữa, cái người đó bỏ cái gì cũng dễ hết. Bỏ cả lý tưởng cũng dễ nữa. Cái người đó rất dễ bỏ. Và cái người đó sẽ trở nên thực tế. Cái người đó không sống với tình cảm lý tưởng kiểu lãng mạn, anh hùng. Người đó sống rất thực tế. Người đó sống thực tế ở cái chỗ là thấy cái ích lợi của mọi người. Thành ra khi mà Đức Phật làm thái tử mà bỏ đi như vậy, Đức Phật bỏ đi vì cái ích lợi của những cái người mà theo năn nỉ Đức Phật trở về. Nhưng mà những người đó không hiểu. Thành ra Phật, đạo Phật nó là một cái gì rất khó, khó hiểu. Nhưng mà mình phải nghĩ kỹ thì nó hoàn toàn viên mãn. Đức Phật bỏ đi như vậy không phải ích kỷ, không phải Đức Phật thấy ta thích tu bỏ đi theo ý thích của ta. Nhưng mà tu là cho mọi người. Thành ra vì Bồ Đề Tâm á, có một ông Phật tử cũng nói tôi. Ông bảo là đạo nào cái phái nào cứ khen phái đó. Thầy theo Đại Thừa, thầy cứ khen Đại Thừa. Chứ có nhiều vị Đại Thừa cũng chỉ tu mình thôi, trong núi rừng thôi. Có nhiều vị Tiểu Thừa người ta cũng đi làm việc xã hội này nọ. Thì tôi bảo thứ nhất thì đúng rồi. Mình theo gì thì cái đó nó phải hay mình mới theo chứ. Còn mình theo một cái mình bảo ô cái này dở lắm á, thì cái đó là mình là người sai lạc, chứ không phải mình là người hay đâu. Thành ra theo á thì cái đó nó phải hay tôi mới theo. Điều thứ hai nữa, cái Đại Thừa với Tiểu Thừa nó không nằm ở cái hành động bên ngoài, mà nó nằm ở cái tâm bên trong, cái lý tưởng bên trong tâm mình á. Một người mà vào rừng núi nhưng mà vì mọi người mà vào trong rừng núi thì người đó là Đại Thừa. Một người mà chạy ra xã hội hoạt động á, mà chỉ cho cá nhân mình thì người đó là Tiểu Thừa. Chứ nó không có nghĩa là mình cứ thấy đám đông cái mình kêu là Đại Thừa. Không phải như vậy. không phải là vậy. Mà mình cứ thấy người nào cô đơn là mình bảo cái đó tiểu thừa, nó là sai. Mình làm hành động gì cũng biết, nhưng mà cái mục tiêu của mình, cái người đó làm hành động đủ thứ tốt, nhưng mà mục tiêu chỉ nghĩ niết bàn thôi, người đó là tiểu thừa. Còn cái người mà bây giờ ta phải nhập niết bàn vì tất cả chúng sinh, thì cái nhập niết bàn đó nó là đại thừa. Thành ra cái vấn đề hoạt động, cái hành động, cái đối xử bên ngoài, nó tùy theo nhân duyên mỗi lúc. Có lúc nhân duyên nó phải ở mình, có lúc nhân duyên phải tách rời. Đó là tùy theo nhân duyên thôi. Nhưng mà cái tâm nó mới phán định, cái lý tưởng nó mới phán định được là đại thừa hay tiểu thừa. Thành ra vì vậy, tiểu thừa có làm gì đi chăng nữa mà không bỏ cái lý tưởng đó, mà không trở về với cái lý tưởng đại thừa, thì tiểu thừa vẫn là tiểu thừa. Tức là tiểu thừa có tham gia vào xã hội, làm đủ công việc xã hội gì nó vẫn vậy. Thành ra mình đừng lộn cái đó. Rồi có một vị nữa đến đây nói, tôi bảo là vị đó tin rằng là tất cả những cái việc làm của mấy bà sơ, mấy ông cha này nọ, vì này nọ, cái đó là việc làm của Bồ Tát. Đừng có lầm như vậy. Tôi bảo cái đó nó chỉ là, trong kinh nói rõ, cái đó nó chỉ là cái phước thiện thế gian thôi. Mà cũng vì những người đó không có hiểu rõ được cái lực bất tương nghị của Phật như thế nào á, thành ra cứ bị lẫn lộn. Nhiều khi mình thấy một bà sơ bà đi nuôi nguyên một trại cùi như vậy á, mình thấy cái công đức đó, mình thấy nó quá đáng, thấy nó quá cao rồi. Nhưng mà bởi vì mình chưa có thấy được những cái công đức bất tương nghị của Bồ Tát. Mình sống ở đời, mình quen cái tâm ngã ích kỷ của mình rồi á, cho người ăn mày một đồng mình còn tiếc. Thành ra giờ mình thấy một bà sơ mà bà đi nuôi người cùi như vậy thì mình thấy nó quá mạnh rồi. Nhưng mà thực ra cái thiện đó đối với Bồ Tát nó quá nhỏ. Nó chưa có thể nào mà nói là Bồ Tát được hết á. Thành ra vì vậy mình cứ lấy cái tâm thế gian, mình lại không hiểu rõ cái lực bất tư nghị của Phật, cái công đức bất tư nghị của Phật. Thành ra mình cứ lẫn lộn tùm lum hết. Chính mình là Phật tử mà thực ra nhiều lúc mình không rõ lắm. Và do đó nếu mà mình hiểu rõ thì lúc đó mình mới thấy cái giá trị của Bồ Đề Tâm nhé. Và mình mới thấy cái đó nó cao thượng như thế nào, mà nó khó thực hành là làm sao. Lúc đó thì mình mới hiểu cái giá trị của các vị Bồ Tát nữa. Và Bồ Tát đã có giá trị như vậy rồi thì huống gì đến Đức Phật. Lúc đó cái lòng tin của mình nó mới đúng với lòng tin Đại Thừa. Còn hiện giờ mình tin mà mình chưa có rõ được Phật là gì hết á. Bồ Tát là gì? Lục độ ba la mật là gì? Và nói ra thì mình lại cứ nghe nó là một cái chuyện hoang đường. Thành ra chính vì vậy cho nên cái lòng tin của người Phật tử Đại Thừa nó hoàn toàn nghèo nàn, nghèo xác, nghèo sơ. Lòng tin của người Phật tử Đạo Thừa là thê thảm nhất. Bởi vì không tin mà nghi, tin mà đầy nghi trong đó hết á. Tin Phật lắm nhưng mà nghi tứ tung hết á. Nhiều lúc cũng nghi cái chuyện Phật làm gì bỏ vợ bỏ con bố thí như vậy, chắc cái đó người ta nói thêm. Mình không dám tin là Phật làm như đó, không dám tin. Nhưng mà mình vẫn nghĩ là A Di Đà Phật là thầy của tôi. Nhưng mà tin cái đó không, mình cũng dám tin. Thành ra chính đó là những cái mà rắc rối ấy. Cái mà thực ra người Phật tử Đại Thừa của mình là bị trở ngại ở chỗ đó. Ra ở đây mình thấy thì cái sự bàn luận đi chăng nữa cũng là người trong đạo đấy, nhưng mà nó vẫn có những cái tin như thế, sinh về tịnh độ mà vẫn có những cái nghi ngờ như vậy. Thì nghi ngờ như thế thì sẽ sinh vào các chỗ thai sinh. Thế giờ phải biết cái trí huệ của Phật là như vậy. Do cái nghĩa ấy nên Đại Trí Độ Luận Thích Luận có nói rằng nếu người nào thấy bát nhã như thế, người đó bị ràng buộc, tức là bị hệ lụy. Nếu mà không thấy bát nhã cũng là bị ràng buộc. Nếu người nào thấy bát nhã thì như vậy là giải thoát, nếu mà không thấy bát nhã cũng là giải thoát. À, hiểu không? Bài kệ này có ý nói là không lìa bốn cú, tức là bốn cái câu như vậy là ràng buộc, mà lìa bốn câu là giải thoát. Thành ra để mà nói là cái Phật trí thì nó chỉ có diễn tả như vậy thôi, chứ nó không có một cái danh xưng nào đó để gọi là A hay là B hay là C thì được hết. Thành ra bây giờ chỉ có nói là bất khả xưng trí. Thì nó ở chỗ vậy, tức là thực ra nó là trong cái tâm á, làm sao mà cái trí huệ mình nó lìa khỏi bốn cái cú đó. Thì ở đây là nói theo Phật Pháp. Thành ra quý vị nghe nó hơi lạ lạ chút, như tứ cú cái này nó, nhưng mà lìa khỏi bốn câu như thế thì đó là Phật trí. Mà tất cả những ngôn ngữ, tất cả những danh xưng, tất cả những suy nghĩ của loài người đó, thì nó bị nhiếp ở trong bốn cú đó. À, giờ Phật trí đứng ngoài. Thành ra bây giờ cũng một cái câu nói, nhưng mà với câu nói đó mà mình ở trong bốn cú á, thì mình không thấy, không biết được Phật trí. Giờ nếu mình cũng câu nói mà lìa ngoài bốn cú thì nó là bát nhã, chứ nó không phải ý gì hết. Thành ra bây giờ tôi lấy thí dụ giản dị thôi, bây giờ cái ly chẳng hạn, thì mình kêu cái ly thì Đức Phật sẽ nói ngay là rồi.